làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình các kỳ trước, chúng ta đã nói về sự chuyển hóa trong môn đệ Chúa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ, và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói đến khía cạnh chuyển hóa thứ 3 là chuyển hóa tương giao, mà cốt lõi của mọi mối tương giao tốt đẹp là tình yêu. Để qua đó chúng ta có thể yêu như Chúa yêu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển khía cạnh chuyển hóa này. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Đường Con Đi, lời Việt của Linh Phương qua tiếng hát Thụy Long.
Trong tiếng kinh ca chiều, Ngài ơi, xin hãy nghe đây lời nói tha thiết khuất tận đáy tim con. Đời sống con đã qua hết những cuộc sống tràn trề hay những lúc tối. Đến nay đời vẫn lăng đăng tựa như chiếc lá bay. Tình yêu màu xanh màu đen, từng đêm lệ rơi con đã qua bao lần. Giờ đây dầu dâng lễ tuôn, chỉ mình Chúa thương con. Ngài ơi, xin dẫn con đến bên bờ của yên vui, cho con đừng tiếc thương, nhớ mong ngày tháng đã qua, tình kia đã đổ. Lạnh lùng, Ngài ơi, tình
qua Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 20, đề cập trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đang tìm hiểu tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho các môn đệ khi Giăng viết: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Điều này không chỉ có nghĩa là tình yêu của Ngài bền vững, chắc chắn, lâu dài, mà còn nói cả về chiều rộng trong mọi khía cạnh của thể xác lẫn linh hồn, và trong cả chiều sâu và cường độ của tình yêu tận hiến đến bỏ sự sống cho đối tượng yêu, mà thậm chí đối tượng đó hoàn toàn không đáng yêu, mà chỉ đáng chết bằng cái chết muôn đời đau đớn bi thảm nhất trong hỏa ngục. Thế mà Chúa vẫn yêu bằng tình yêu đầy trọn. Không ai có thể hiểu được tình yêu của Chúa cho đến khi thực sự bước vào kinh nghiệm tình yêu đó bằng một đức tin đơn sơ thành thật. Ngay trong câu đầu, Giăng đã nói đến một thời điểm cực kỳ quan trọng trong sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và trong thời điểm đó, Chúa đã quyết định làm một việc quan trọng, đó là bày tỏ tình yêu đối với các môn đồ mà Giăng gọi là những kẻ thuộc về mình trong thế gian. Giữa bao nhiêu con người đương thời, Chúa đã chọn 12 người lập làm sứ đồ để ở với Chúa, học hỏi nơi Chúa trong hơn 3 năm. Bây giờ Chúa chuẩn bị cho họ trong những ngày tới khi Ngài từ giã họ về với Cha. Giăng ghi nhận tính cách quan trọng của thời điểm Chúa bày tỏ điều quý nhất và quan trọng nhất là bày tỏ tình yêu của Ngài, không chỉ để cho họ biết, nhưng để cho họ có thể thực hành. Giăng viết, trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian để trở về cùng Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Với động cơ là tình yêu, Chúa chuẩn bị các môn đệ cho giai đoạn tới không có Ngài ở cùng. Như chúng ta đã nói, bài thuyết giảng trên phòng cao ghi trong Phúc Âm Giăng chương 13 đến chương 17 đề cập đến những lĩnh vực thiết yếu cho việc xây dựng nếp sống làm môn đệ Chúa. Những lời dạy tâm huyết của Chúa trong năm chương Kinh Thánh này có thể coi là sách lược cơ bản trang bị cho các môn đệ dựa trên nguyên tắc nền tảng là tình yêu. Trong phần kỹ thuật của Giăng, sau lời xác định về tình yêu đầy trọn của Chúa cho môn đệ, ông khởi sự ghi lại những hành động kế tiếp của Chúa Cứu Thế Giê-xu để bày tỏ tình yêu đó. Đây là câu chuyện Chúa rửa chân cho môn đệ, được biết rộng rãi đến nỗi trở thành điển tích. Trong câu 2, Giăng cho biết chi tiết về mưu phản ma quỷ để trong lòng Giu-đa là một trong 12 sứ đồ. Phúc Âm Mác chương 14 ghi nhận sự việc này ngay sau chuyện Chúa được sức dầu tại Bethany bảo rằng có vài người nổi giận về việc phung phí này, bảo rằng nên bán dầu đó lấy 300 đơ-ni-ê bố thí cho người nghèo. Dù Mác không xác định danh tánh người phê phán, nhưng đã chỉ đích danh Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đã tìm đến với các thầy cả để nộp Chúa cho họ, đổi lấy 30 miếng bạc. Sự kiện ma quỷ để mưu phản trong lòng Judas là điều để lại không ít thắc mắc. Vấn nạn thường nêu lên là làm thế nào ma quỷ có thể làm điều đó trong lòng một sứ đồ của Chúa. Nhìn vào chính mình, chúng ta có thể thấy ngay rằng mình là một hữu thể tự do, và đó là cách Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Qua đó, chúng ta có thể thấy tính cách vĩ đại đáng sợ của Ngài đã dám tạo dựng nên một loài thọ tạo có quyền tự quyết, có ý chí riêng, có thể đi ngược lại với ý muốn Ngài. Vì con người được ban cho ý chí độc lập với Đức Chúa Trời như thế, con người có thể quyết định mở lòng mình cho Satan là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và đó là điều Judas đã làm. Judas đã buông mình rơi vào tâm trạng buồn giận Chúa Giê-xu, phê phán Chúa, và cho rằng vì Chúa mà mình mất món lợi, thì tâm trạng này là cơ hội bằng vàng để ma quỷ thao túng, lôi kéo con người ngả về phe chúng. Judas đã quyết định thái độ đối với Chúa như một quyết định bỏ ngỏ tâm hồn cho ma quỷ tự do xâm nhập mà không gặp một sức đề kháng nào. Chúa biết điều đó, cho nên trong những giờ phút cuối, qua việc bày tỏ tình yêu với các môn đồ, Chúa cũng đã ban cho Judas những cơ hội cuối cùng để có thể ăn năn, để có thể quyết định lại. Chính Judas cho phép quỷ Satan xâm nhập, thì cũng chính Judas phải sử dụng quyền tự quyết Chúa ban để kháng cự. Tuy nhiên, đó là khi còn trong tình trạng giằng co. Một khi cuộc chiến đã ngã ngũ, Judas đã buông tay, thì đó là lúc rất khó lật ngược thế cờ. Vì trong bản chất, con người không phải là đối thủ của Satan, vốn là thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, nhưng đã sa ngã, trở thành ma quỷ. Sứ đồ Giăng viết như sau: Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản ngài vào lòng Judas Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13 câu 2 đến câu 5. Cách sứ đồ Giăng kỹ thuật cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản, tâm địa Giuđa và tấm lòng của Chúa. Giuđa bội phản bán Chúa để lấy 30 miếng bạc, Chúa Giêsu phó mình để phục vụ và phó cả sự sống để cứu chuộc. Giuđa thâu đoạt cho mình nên đã mất hết, kể cả linh hồn. Chúa Giêsu phó dâng tất cả, đã chết để phục sinh và để cứu nhân loại. Cả hai, Giuđa và Chúa Giêsu đều chết, nhưng cái chết của Giuđa là cái chết bi thảm ô nhục vì tư lợi và bản ngã vị kỷ. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết phó mình hiến tế vì tình thương. Nêu lên hai hành động tương phản của Giuđa và của Chúa Giêsu, Giăng tiếp tục tập trung vào hành động của Chúa Giêsu, ông viết tiếp như sau: Vậy ngài đến cùng Simon Phêrô thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì ngài biết ai sẽ phản ngài, tại thế cho nên ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 6 đến câu 17. Ba lý do chính khiến Chúa rửa chân cho môn đồ trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Thứ nhất, ghi trong câu 1, là để bày tỏ tình yêu của ngài với các môn đệ. Lý do thứ hai ghi trong câu 2, là vì ngài sắp phải từ giã họ trở về cùng Cha. Thời gian Chúa còn ở lại với họ trong thân xác sắp hết, chỉ còn tính bằng giờ. Và lý do thứ ba là Chúa muốn các môn đệ bằng mọi giá phải học được thật nhuần nhuyễn bài học này, cả lý thuyết lẫn thực hành, khi Chúa bảo: Các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng này trong cách thức Chúa dạy một bài học họ không được phép quên. Trước hết, Chúa hỏi họ có hiểu bài học không? Rồi Chúa hỏi họ có hiểu điều ngài muốn họ làm cho nhau thông qua điều chính ngài là thầy, là Chúa đã làm cho họ không? Rồi Chúa bảo rằng nếu đã hiểu, đã thấy thì hãy thực hành sẽ được phước. Đây là bài trắc nghiệm cuối khóa. Các môn đệ Chúa không thể tốt nghiệp để trở thành môn đệ Chúa nếu không làm được bài thi này. Đây là bài thi trắc nghiệm tình yêu với Chúa và với nhau, không chỉ trong ý nghĩ thoáng qua hay trong những hành động đơn lẻ, nhưng phải trở thành nguyên tắc chủ đạo trong nếp suy nghĩ và trong lối sống, đan dệt thành bản chất các môn đệ Chúa. Bây giờ nhìn vào bối cảnh Chúa dạy bài học quan trọng cuối cùng này, chúng ta có thể thấy cách Chúa đào tạo môn đệ trong phương diện truyền đạt chân lý qua việc Chúa dùng chính ngài làm mẫu cho bài học khó khăn này. Mục sư James Boyce kể câu chuyện sau đây. Một nông gia dắt con lừa ra đồng làm việc. Dọc đường con lừa tự nhiên đứng sững lại không chịu đi nữa. Trong suốt nửa giờ, người nông gia tìm đủ cách la hét, đánh đập, lôi kéo, tất cả đều vô ích, con lừa cứ đứng lì một chỗ. Lúc đó có một ông cụ già đi qua. Sau khi thấy rõ tình hình, cụ hỏi người nông gia đang hùng hổ với con lừa, bảo có muốn cụ giúp không. Anh nông gia cả mừng phân bua. Cụ thấy đó, cái con lừa ngu ngốc này tự nhiên đốc trứng không chịu đi nữa. Nếu cụ có cách nào giúp được thì còn gì bằng. Cụ già bảo, được, anh để đó cho tôi. Ông cụ đi lấy một khúc cây, đập thật mạnh vào khoảng giữa hai con mắt con lừa, rồi nói với nó bằng một giọng bình thường, đi nào. Tức khắc con lừa khởi sự bước đi. Anh nông dân ngạc nhiên quá hỏi ông cụ, sao tôi đánh đập la lối nó hết hơi mà nó không chuyển, cụ chỉ nói bình thường nó lại nghe. Ông cụ chậm rãi trả lời, trước hết anh phải làm cho nó chú ý, khi nó không chú ý thì anh có la hét hay làm gì đi nữa, nó cũng không quan tâm. Ai trong chúng ta cũng đã từng biết tầm quan trọng của chú ý. Khi còn đi học, ở trong lớp, dù thầy giảng bài có hay cách mấy, nhưng nếu học trò lơ đãng, mơ mộng nhìn ra cửa sổ hay chụm đầu nói chuyện, thì khó có thể hiểu bài, và rồi sẽ rất vất vả trong việc làm bài. Hơn ai hết, Chúa biết các môn đồ cần phải chú ý khi Ngài dạy. Vì vậy, thời điểm Chúa khởi sự là đương bữa ăn tối. Khi mọi người đang dùng bữa, Chúa bỗng nhiên đứng dậy cởi áo ngoài ra, rồi quấn quanh bằng một chiếc khăn lau. Không nói thì ai cũng biết, các sứ đồ ngừng ăn và 12 cặp mắt đều hướng về Chúa Giê-xu, xem thử Chúa làm gì. Những thắc mắc trong lòng họ càng gia tăng khi thấy Ngài múc nước đổ vào chậu, rồi càng kinh ngạc hơn khi thấy Chúa khởi sự cúi xuống rửa chân cho họ. Chúng ta không biết chắc Chúa rửa chân cho ai đầu tiên, chỉ biết răng ghi lại rằng khi Chúa đến với Phi-e-rơ thì ông lên tiếng phản kháng ngay. Tôi không bao giờ để Chúa rửa chân cho tôi đâu. Hiển nhiên, trong hầu hết các nền văn hóa, bất cứ một môn đồ nào cũng sẽ phản đối như trên, vì không một học trò nào lại dám để thầy phục vụ mình như tôi tớ. Tuy nhiên, qua lời giải thích ôn tồn của Chúa, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Chúng ta có thể thấy hai nguyên tắc quan trọng được Chúa khẳng định. Nguyên tắc cứu rỗi qua sự tẩy sạch tội mà chỉ một mình Chúa mới có thể cung ứng được. Và nguyên tắc thứ hai, chi phối mối liên hệ giữa Chúa và các môn đệ. Đó là mối liên hệ của tình thương được thể hiện bằng tinh thần khiêm nhu, hạ mình phục vụ. Khi sứ đồ Phi-e-rơ nghe Chúa nói, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Ông nhanh chóng nắm ngay cơ hội thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và gội đầu nữa. Hiển nhiên, qua lời yêu cầu này của vị sứ đồ, chúng ta không thể hiểu cách nào khác hơn, đó là ông muốn được có Chúa và muốn nhận phần nơi Chúa càng nhiều càng tốt. Tấm lòng của Phi-e-rơ là tấm lòng yêu Chúa đơn sơ nhưng sôi nổi. Ông từng khẳng định rằng ông sẵn lòng đồng tù đồng chết với Chúa. Chúa biết rõ lòng ông, cho nên sau khi phục sinh, trong một lần đàm đạo riêng, Chúa đã 3 lần hỏi ông, ngươi yêu ta chăng? Mà câu hỏi đầu phân biệt ông với tất cả các môn đồ khác. Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Những kẻ này cũng có thể hiểu là mọi sự này trong nghĩa bao quát hơn. Nghĩa là Chúa biết rằng trong lòng Phi-e-rơ có một khoảng trống mênh mông chỉ có thể lấp đầy bằng chính Ngài. Hiển nhiên, đây là điều làm Chúa rất vui lòng. Cho nên sau cả 3 câu hỏi, Chúa đều giao cho ông trách nhiệm cho chiên ăn và nuôi chiên. Nhưng đến cuối cùng, trong phần kỹ thuật của răng, trong phúc âm răng chương 21 câu 22 phần B, Chúa bảo Phi-e-rơ, còn ngươi, hãy theo ta. Cuối cùng, chính Chúa muốn ông theo Ngài. Vượt lên trên tất cả mọi trách nhiệm khác, Chúa muốn các môn đồ theo Chúa, nối kết với Chúa trong một mối tương giao tư riêng thâm sâu độc nhất. Trong nơi sâu thẳm của mối thâm giao đó, chỉ có người môn đồ và Chúa, không xen vào một nhân vật thứ ba nào. Chính với sức mạnh phát sinh từ mối thâm giao đó, cơ đốc nhân có thể sống cuộc đời làm môn đệ Chúa, để lại ảnh hưởng thuần khiết của đạo Chúa, một ảnh hưởng sâu xa bền vững trong cuộc đời của những người họ đào tạo và dẫn dắt. Sau khi Phi-e-rơ xin Chúa rửa tay rửa mặt gội đầu, Chúa bảo rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Chúa đã dùng hình ảnh trong sinh hoạt thường nhật để giúp cho môn đệ hiểu các chân lý thuộc linh. Dầu rằng một người sau khi tin Chúa được tha tội, được cứu rỗi, nhưng vì còn tiếp tục sống trong trần gian ô tội, còn sống trong thân xác với bản ngã hư hoại, Cơ đốc nhân không ai có thể đạt đến bậc trọn lành ngay trong trần gian, cho nên trong suốt hành trình theo Chúa, cơ đốc nhân thường xuyên cần phải được rửa chân để tẩy sạch bụi trần, để càng đi với Chúa trên linh trình, càng gần Chúa hơn, càng giống Chúa hơn trong các mỹ đức yêu thương, thánh khiết, công chính, khiêm nhu, nhịn nhục, can đảm, kiên trì. Tất cả các môn đồ khác đều nghe cuộc đối thoại giữa Chúa và Phi-e-rơ, cho nên sau đó không ai phản đối mà từng người thuận phục để Chúa rửa chân, lau chân. Chúng ta không biết Giu-đa nghĩ gì trong khoảnh khắc Chúa cầm bàn chân ông ta trong tay, với tất cả yêu thương và cẩn thận lau rửa bàn chân đó. Nếu hành động yêu thương này không cảm hóa được lòng Giu-đa, thì hiển nhiên Giu-đa không còn một lý cớ nào để đổ thừa cho hoàn cảnh hay cho bất cứ ai về tội phản bội của mình. Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa mặc áo lại, ngồi vào bàn, dạy phần còn lại của bài học mà chúng ta tin chắc rằng các môn đồ đều tập trung mọi chú ý vào những điều Chúa sẽ dạy. Mở đầu với câu hỏi, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi không? Chúa Giê-xu tập trung chú ý của họ vào điểm căn bản, tình yêu phải được thể hiện bằng hành động. Trong lời diễn giải tiếp theo, Chúa nhấn mạnh đến gương mẫu chính Chúa nêu lên bảo rằng, nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Với gương mẫu và với những lời trên, Chúa Giê-xu đã không để cho các môn đệ có một kẽ hở nào để tránh né. Họ đã quan sát gương mẫu Chúa làm, đã nghe lời Chúa dạy. Còn lại phần họ là quyết định làm theo để có thể trở thành môn đồ Chúa.
Này tôi lắng nghe Giê-xu phán thiên, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuya, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Ta nếm mùi cay đắng thấy con rồi, chuộc con ta đã chết cách nhục nhã, đau khổ vì con cha sống nợ tôi. Hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Dẫu con phạm muôn tội ta cũng tha, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Tội con nhờ ta từ đây ném xa, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Trên bước đường trôi nổi ta đưa con, dẫu qua sông biển ta đem con qua. Khi đến trời cao phước ta hằng còn, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Này con, mọi lo buồn đem đến đây, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Đời con nặng trăng nhờ ta gánh thay, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Con chớ sợ chi hãy nương ngực này, giữa ta trong cõi tương lai vui thỏa. nước mắt rồi ta sẽ lau khô ngay. Hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta, hãy theo ta mau ơ con, hãy theo ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.